寂寞来往追，爱咋地忙跳难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝成亲白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas và cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2014, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Xin chào chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe lắm cô ạ, cảm ơn cô đã thăm tôi trước. Cô có gì lạ không cô? Các con được nghỉ hè chắc vui lắm cô hả?
Dạ vâng, quậy hết cỡ.
Quậy hết cỡ. thời gian từ tuần trước tới tuần này 7 ngày qua lẹ, bóng cô qua cửa cô ạ. Mình đã gần hết tháng 7 của năm 2014 rồi. Đối với người Việt Nam tại Hoa Kỳ, tháng 7 có hai điều tôi cần nhớ, cô cần nhớ. Và tất cả những người Việt Nam chúng ta cần nhớ, đó là đầu tháng chúng ta mừng ngày độc lập của Hoa Kỳ. Và cuối tháng ngày hôm nay chúng ta nhớ đến ngày kinh nghiệm của quá khứ đau buồn mà đất nước Việt Nam đã phải trải qua ngày 20 tháng 7 năm 1954, thưa cô Quỳnh Như. Hiệp định Geneva năm 1954 giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam thời hậu bán thế kỷ thứ 20, mà khi cuộc chiến tranh lạnh đang ở mức cao độ, chia đôi Việt Nam là giải pháp mà Mạc Thứ Khoa và Bắc Kinh chủ trương rất sớm từ đầu năm 1954. Chấm dứt chiến tranh Việt Nam là bắt đầu từ ngày mà Nixon gặp Mao Trạch Đông năm 1972, rút ra khỏi Việt Nam trong danh dự, đó là điều Hoa Kỳ muốn, và sử dụng người tàu, hệ thống của người tàu cho đến ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện của tháng 7, ngày cuối tháng 7 ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói của tự do của người dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình lý toàn cầu, cũng như những người bạn trẻ rất thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Thưa cô Quỳnh Như, những thế hệ sau 1975 có gì khác biệt không? Hai lần rất là đau buồn của nước Việt Nam, có được sống trong thanh bình không còn chiến tranh nữa hay không? Để tìm hiểu những sinh hoạt của những người trẻ trong nước, những người đang dấn thân đi tìm tự do, đi tìm công lý ngày hôm nay, chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi rất vui được nói chuyện với một người mới ra khỏi nhà tù nhỏ và về nhà tù lớn. Xin gửi lời chào đến cô Đỗ Thị Minh Hạnh, người mới ra khỏi nhà tù một lần nữa. Xin gửi lời chào đến cô. Thưa cô, nghe được tôi ạ?
Minh Hạnh xin chào chú, chào quý khán giả nghe đài Sài Gòn Dallas. Hôm nay Minh Hạnh rất là vui mừng khi mà Minh Hạnh được dự một cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với chú Bình Minh và quý khán giả nghe đài ạ.
Cảm ơn, vui lắm. Nghe tiếng nói của cô là tôi thấy cô chắc là cô khỏe hơn rồi. Hiện tại cô đang ở đâu cô Minh Hạnh?
Dạ, hiện tại là Minh Hạnh đang ở Sài Gòn ạ.
Thời tiết thì còn thế nào cho tôi hỏi thăm?
Thời tiết Sài Gòn thì bây giờ cũng nóng như 4 năm về trước mà Minh Hạnh từng ở.
Có nhiều người Việt thân mến của cô trên toàn cầu này đã biết đến cô. Tôi cũng chắc chắn rằng có rất là nhiều người chưa được nghe đến tên Đỗ Thị Minh Hạnh. Cô nói một đôi dòng cô là ai được hay không?
Dạ, tên tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985 tại Di Linh, Lâm Đồng. Và Minh Hạnh đã bị ở tù vì đấu tranh cho quyền lợi giai cấp công nhân và đã được trao trả tự do 26/6/2014. Đã có mặt ở đây ngày hôm nay trò chuyện cùng với khán giả nghe đài.
Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi chỉ hỏi cô một cái câu rất là vui như thế này, là tôi đọc cả cái tiểu sử của cô ấy. Cô đã dấn thân cô sinh hoạt cho dân oan, cho công nhân từ năm cô 18 tuổi. Sau 18 tuổi cô không lo, cô lập gia đình, cô lấy chồng mà cô làm như những cái chuyện mà khổ sở con đường trông gai vậy thưa cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
Chuyện này thì cũng khó nói lắm. Nói chung là đây là ông trời đã ban cho mình một cái sự nhìn nhận về xã hội. Và đã dẫn tự động mình bước vào con đường này từ lúc nào mà mình cũng không biết được. Và cái tình yêu nước, yêu quê hương, yêu con người Việt Nam đã thôi thúc để cho Minh Hạnh đi mà Minh Hạnh không nghĩ tới những chuyện khác à.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây của tôi, cô hiểu có thể cô cũng đã nghe một lần, hai lần nào lúc nào đó. Chúng tôi không nói chuyện như những cái chương trình phỏng vấn của các đài khác đâu. Nhiều khi chúng tôi hơi soi mói những cái cái tình tiết của cô để cho nó tâm tình.
Dạ, con sao ạ?
Và cô cũng biết nữa là chúng tôi không bao giờ chúng tôi đặt câu hỏi trước, hay không cũng không bao giờ cô hỏi là tôi sẽ hỏi cái gì. Nhưng mà cô nói là cái duyên trời từ năm 18 tuổi, cô đã bị đi tù bao nhiêu lần kể từ năm theo như giấy tờ sách vở, thì cô bị đi tù lần đầu tiên, cô bị bắt lần đầu tiên vào năm 2005, có đúng không?
Dạ, Minh Hạnh bị bắt đầu tiên vào 2005, nhưng là chỉ bị bắt làm việc suốt ngày chứ không gọi là đi tù ạ.
Cô có bằng cử nhân, cô có bằng đi làm, tôi nghĩ là nếu lập gia đình thì cũng rất là tốt, đi làm việc cũng có việc. Có khi...
Minh Hạnh chưa có bằng cử nhân, vì trong quá trình đi Minh Hạnh vừa phải bước đi đấu tranh, cho nên là hai việc đi học và việc đi đấu tranh không thể song hành cùng một lúc. Cho nên Minh Hạnh rốt cuộc là từ bỏ việc học và bước đi con đường đấu tranh. Cho nên đến giờ phút này Minh Hạnh rất là tiếc vì Minh Hạnh chưa có được cái bằng cử nhân như là khác của mẹ Minh Hạnh và Minh Hạnh.
Cô còn trẻ, năm nay 29 tuổi, vẫn có thời giờ để học, cố gắng học lấy bằng cử nhân đi cô.
Vâng ạ, đó là ước mơ của Minh Hạnh đó.
Tôi muốn hỏi một cái điều rất là tâm tình với cô về gia đình của cô như thế này này. Cô sinh ra ở trong một thế hệ gia đình ông nội và bà nội của cô theo cách mạng. Bố của cô và mẹ của cô là người làm việc theo trong miền Nam tự do trước năm 1975. Cô sinh ra ở giữa hai cái thế hệ ông nội và ba mẹ. Có cái điều gì khác biệt khi cô đứng ở giữa, cô đi theo như vậy không? Cô làm việc như vậy không? Thưa cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
Thật sự ra là Minh Hạnh vô tình yêu thương gia đình là trên dưới kính một lòng, là rất là yêu kính ông bà nội và cha mẹ của mình. Và cái sự mà ông nội và ba là hai cái hướng nhau, là hai cái con đường khác nhau, trái ngược nhau, bởi vì do cái thời thế lúc đó là chiến tranh và do phân chia hai vùng Nam Bắc. Ông nội thì ở Quảng Trị, còn ba thì ở trong Nam. Do đó cho nên ba đi lính cho Việt Nam Cộng Hòa, còn ông nội là đi lính cho Cộng sản Việt Nam. Thì cái đó thì Minh Hạnh không bàn tới, nhưng mà Minh Hạnh chỉ có nói là đi trên cái thực tại. Mình đấu tranh cho hiện tại, mình đấu tranh cho những gì bất công xảy ra trước mình, những gì mình thấy và mình phải làm, bởi vì đó là quê hương, là nước của mình.
Lúc cô còn nhỏ, trẻ hơn 18 tuổi, cô bắt đầu có sinh hoạt với những người khác trong 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 nước đi. Cô có thuộc đoàn thiếu nhi Quàng Khăn Đỏ không?
Dạ, khi mà Minh Hạnh ở trong nước thì Minh Hạnh thuộc về đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở trong trường học. Và Minh Hạnh cũng tham gia rất là nhiều. Thậm chí Minh Hạnh đã thần tượng hóa và yêu họ trong cái trường giáo dục. Tuy nhiên khi Minh Hạnh tốt nghiệp phổ thông, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, được ra Sài Gòn học tập nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, gặp các bạn bè đồng trang lứa, những tư tưởng mới, và đã cho Minh Hạnh nhận thấy rằng những điều mà Minh Hạnh học được là một sự mị dân che giấu rất là nhiều, và Minh Hạnh đã thay đổi cái quan điểm của mình và đã đi đấu tranh chống lại cái bất công đó.
Trong phần mở đầu chương trình ngày hôm nay, tôi có nhắc đến những cái sự kiện lịch sử xảy ra thời của tôi còn trẻ, cũng như khi tôi lớn lên trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chắc chắn là cô không được học những cái điều này đâu. Và ngay cả cái người bạn trẻ rất là thân mến đang làm chương trình cho tôi được nói đi toàn cầu, đó là cô Quỳnh Như. Tôi cũng không biết là, và tôi cũng nghĩ là cô Quỳnh Như cũng không biết những cái điều này đâu. Ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Geneva bên Thụy Sĩ thì phải, có cái hiệp định chia đôi đất nước Việt Nam, lấy dòng sông Bến Hải làm nơi chia cách hai miền. Đêm nay trăng sáng quá anh ơi. Rồi đến năm 1972 khi Mỹ bắt tay với Tàu, và đến năm 1975 đó là cái bắt tay nó chấm dứt miền Nam. Sau ngày chấm dứt chiến tranh miền Nam, lúc đó cô 10 tuổi, cô mới là thiếu nhi Bác Hồ quàng khăn đỏ. Rồi tất cả những cái điều như cô vừa mới nói, cô lớn lên cô học, nó đều hoàn toàn trái ngược lại cả. Nó chỉ xảy ra vậy đối với một người có học về Cộng sản, học trường Cộng sản, hay nó xảy ra với tất cả mọi người Việt Nam hay ở trong miền Nam, thưa cô Đỗ Thị Minh Hạnh?
Thực sự ra mà nói là trong môi trường giáo dục tại Việt Nam, từ lúc còn nhỏ cho tới thậm chí ngay cả đại học luôn, thì tất cả các bạn đều phải học chính trị Mác Lê, đều học tư tưởng Hồ Chí Minh, và đều phải học cách để yêu Đảng Cộng sản Việt Nam và học cách yêu Hồ Chí Minh. Thì tất cả những cái đó được nhồi nhét từ lúc mà còn bé thơ rồi. Thì khi mà bước ra ngoài xã hội thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ như Minh Hạnh cộng. Và hồi đó là Minh học trường ngoại thương 16, lớp ngoại thương 16 trường cao đẳng kinh tế đó. Thì hầu như gần 90% lớp học của Minh Hạnh đã nói tới cái vấn đề này và cũng đã tranh luận với thầy giáo dạy chính trị. Và khi Minh Hạnh học lớp trung cấp kế toán cũng vậy, có rất nhiều bạn phản đối những cái lời nói chủ yếu từ giáo viên dạy chính trị. Thì Minh Hạnh nghĩ rằng là khi mà ra ngoài thực tế thì chắc chắn rằng các bạn sẽ tiếp cận nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn sẽ một số ít vẫn chìm đắm trong cái sự yêu thương mà họ đã dạy dỗ, yêu thương Đảng mà họ đã dạy trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa. Và dù cho họ nhìn thấy cái thực trạng như vậy nhưng mà họ vẫn chưa chấp nhận sự thật. Đó là vẫn còn một ít số giới bạn trẻ vẫn còn như vậy. Tuy nhiên phần số đông vẫn đã nhìn nhận rõ vào mặt thật.
Khi cô nói nhìn rõ vào về cái mặt thật của những cái điều cô học, nói về gia đình của cô, ông nội, bà nội, nói về gia đình của cô, bố và mẹ, cô có gặp cái sự trở ngại nào cản trở ông nội, bà nội không muốn cô làm như vậy, bố và mẹ không muốn cô làm những cái việc mà cô sẽ làm cái thời cô còn trẻ, năm 18 tuổi, cô có gặp cái gì trở ngại với gia đình hay không?
Dạ thưa, trước khi nói tới vấn đề này, mình cũng xin nói như thế này. Minh Hạnh luôn luôn tôn trọng tư tưởng của những người khác. Trước đây, ông nội và bà nội Minh Hạnh đi theo lý tưởng Cộng sản, bởi vì thời gian đó cũng rất là nhiều người yêu nước, nhưng chính sách của Cộng sản đã sử dụng lòng tin, yêu tình, yêu nước của người khác để thực hiện được mục đích của họ. Và Minh Hạnh nghĩ rằng là những người đấu tranh của đó cũng chưa phải, không hẳn là những người xấu cả. Cho nên đối với Minh Hạnh thì chị Minh Hạnh vẫn rất là yêu thương ông bà nội của mình. Tuy nhiên cái đường hướng của Minh Hạnh đi hiện tại như thế này thì đã gây ra rất là nhiều khó khăn cho gia đình. Gia đình thường xuyên bị quấy nhiễu và gia đình cũng cản trở Minh Hạnh rất là nhiều. Gia đình là năn nỉ Minh Hạnh là phải bỏ cuộc. Minh Hạnh là phải bỏ cuộc, là không được tiếp theo cái con đường này nữa. Và mẹ Minh Hạnh cũng dạ sống dạ chết, nếu mà Minh Hạnh còn bước đi con đường này nữa mẹ sẽ chết. Thì Minh Hạnh rất là sợ. Rồi từ đó trở đi là Minh Hạnh cũng đã từng từ bỏ một lần. Nhưng mà trong quá trình từ bỏ thì cái lòng thôi thúc của Minh Hạnh cũng không thể nào chịu đựng nổi. Và Minh Hạnh vẫn tiếp tục bước đi một cách lặng lẽ, cho đến khi mà Minh Hạnh phải từ bỏ cả gia đình. Bởi vì cái lý tưởng này nó ăn sâu vào trong Minh Hạnh quá nhiều. Minh Hạnh không thể nào mà Minh Hạnh chịu đựng được, phải ngồi yên trước những cái bất công, đặc biệt đối với giai cấp công nhân.
Tôi tôi là một người, đối với cô tôi là người lớn tuổi rồi. Tôi có dịp được gặp thân mẫu của cô cách đây một thời gian, có bà về thăm thành phố Dallas này. Đối với riêng với cá nhân tôi nhìn cái tuổi đời của cô ấy, tôi nói là tôi phải ngả mũ chào cô, là vì một người rất là trẻ ở trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Tại sao cô có những cái tư tưởng dân chủ, tại sao cô lại có những cái tư tưởng tự do rất là đặc biệt như vậy trong con người Đỗ Thị Minh Hạnh? Cô học từ ở đâu, hay là bắt đầu từ qua các hệ thống truyền thông internet trên toàn cầu, cô nhìn thấy cái sự thật là như cô vừa mới nói trái ngược với điều cô học, thưa cô Minh Hạnh?
Dạ thưa là thật sự ra trong Minh Hạnh á, thì lúc Minh Hạnh lên Sài Gòn, xuống Sài Gòn học tập á, thì Minh Hạnh cũng chưa tiếp cận được công nghệ thông tin, cũng rất là tò mò. Tất nhiên trên mạng báo đài thì Minh Hạnh cũng đã đọc được một số lời viết và một số lời phản ánh về về đường lối chính trị cũng như là con người của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì Minh Hạnh cũng rất là không hiểu lý do tại sao là người ta lại có những cái quan điểm như vậy. Minh Hạnh rất là thắc mắc và trái tim rất là đau nhói. Minh Hạnh nói rằng tại sao là người ta lại có thể sỉ nhục cái đảng mà mình đã yêu thương đến như vậy. Và Minh Hạnh đã quyết tâm để tìm hiểu ra cái sự thật. Minh Hạnh đã đi gặp gỡ rất là nhiều người, từ người trí thức có và những người dân cùng khổ có, rất là nhiều giai cấp khác nhau trong xã hội, và đã cho Minh Hạnh nhìn nhận được rằng là tự do dân chủ ở tại Việt Nam là không có, nhân quyền tại Việt Nam là không có. Vì vậy Minh Hạnh mong rằng làm sao để đất nước Việt Nam có được quyền tự do dân chủ nhân quyền.
Cái điều tôi đang làm ý, với cái điều cô đang làm ý, nó có một cái môi trường gần như nhau. Tôi cũng gặp nhiều nhiều khó khăn lắm cô. Điện thoại đe dọa, email đe dọa, phá đầu này phá đầu kia. Nhưng mà mình có lý tưởng, mình có mục đích của mình mà, mình có trí tuệ, mình có lương tâm của dân tộc mà. Tôi cảm ơn cô rất là nhiều lắm. Cái phần đầu một năm 10 phút cô cho toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu được biết Đỗ Thị Minh Hạnh là con người như thế nào. Tôi đi vào một cái trường hợp đấu tranh đầu tiên của cô một chút đi. Đó là khi cô biết Trung Quốc đầu tư vào bauxit tại Tây Nguyên. Thực sự bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa nó đầu tư bao nhiêu lâu nữa rồi. Tôi chỉ biết là ở trong đó người ta nói có cả mấy sư đoàn mà nó giả dạng là công nhân của tàu. Cho đến bây giờ cô có nhận xét gì, cô có cảm nhận gì về cái chuyện mà tàu nó đang nằm ngay ở giữa cái đầu đòn gánh Tây Nguyên bauxit, thưa cô Đỗ Thị Minh Hạnh?
Dạ thưa chú, là thực sự ra lúc mà bauxit xây dựng tại Đắk Nông với Lâm Đồng đó, thì con cũng bạn trẻ của con rất là bức xúc. Khi đó con đã tìm tới anh Đỗ Nam Hải, phiên nhanh Đỗ Nam Hải, tại vì lúc đó con cũng không có những cái bạn trẻ xung quanh mình, lúc đó con còn cô đơn lắm. Thì con gặp Đỗ Nam Hải và con trình bày cái bức xúc của mình trong cái vô sức Tây Nguyên. Cái bức xúc ở đây là Trung Quốc đang bành trướng tại Việt Nam, lao động công nhân đưa từ Trung Quốc sang Việt Nam để sống tại Việt Nam và sống theo đoàn, nên là theo từng cụm sau này phát triển và nhân rộng trên đất nước Việt Nam và chuyển dần Việt Nam trở thành của Trung Quốc. Thì cái đó Minh Hạnh nói rằng là cái bauxit Tây Nguyên á, là khi mà khai thác bauxit sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại rất là nặng cho con người Việt Nam và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, và rất là bức xúc. Nhưng mà Minh Hạnh thật sự lúc đó không biết mình phải làm như thế nào cả, chỉ biết tỏ rõ sự bức xúc của mình và đi gặp một số nhà đấu tranh chính trị, từ những nhà đấu tranh dân chủ để mà bày tỏ nỗi lòng của mình. Nhưng mà khi mà Minh Hạnh gặp được một số người bạn như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đông A, thì cả ba đã quyết định để đi tìm hiểu rõ về cái bauxit Tây Nguyên, nên đã lặn lội vượt lên trên Đắk Nông cũng như là Lâm Đồng, trèo qua những cái ngọn đồi, đi qua những cái rạch, cái mương giữa những ngọn đồi đó để leo lên trên cái mảnh đất của khai thác bauxit. Thì rất là đau lòng, đất đã bị san bằng hết rồi, tất cả đất đã bị san bằng, nước thì đã chuyển sang màu vàng. Và Minh Hạnh không biết là cái nước đất đã bị ô nhiễm hay chưa, nhưng mà Minh Hạnh không biết là sẽ lấy được cái mẫu đó về để mà kiểm định được hay không, có nhặt được một cái quặng, nhưng mà không biết đó có phải là quặng hay không. Tại thực sự lúc đó là Minh Hạnh không phải là nhà vật lý học. Thì cả ba quyết định là nhặt cái quặng đó về để mà nhờ một nhà vật lý tại Việt Nam nghiên cứu xem thử có phải là bauxit và ảnh hưởng như thế nào. Thì trong quá trình đó thì chắc có lẽ chú và các quý vị khán giả nghe đài cũng đã nhìn thấy những cái bức ảnh mà Minh Hạnh cũng như là anh Hùng và Đông A đã chụp gửi ra các trang mạng của quốc tế. Thực sự đây là một điều rất là đau lòng. Sau 4 năm ở tù thì Minh Hạnh chưa không có được cái nhận được tin tức nào về bố xứ Tây Nguyên cả. Minh Hạnh cảm thấy là Minh Hạnh nghe được là rất là nhiều giới truyền thông đã có ảnh và đấu tranh đòi là dừng ngay việc khai thác bố xứ tại Việt Nam.
Cô có nhắc đến cái tên anh Hùng. Người Việt Nam nào cũng anh Hùng hết cô. Có một người bạn rất là thân mến của cô, 2-3 người gì đó. Tôi được biết cũng bị ra tòa, phải đi tù với cô. Tôi muốn nhắc đến Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Tôi muốn nhắc đến Đoàn Huy Chương. Tôi muốn nhắc đến Mai Thị Dung. Những người này là những người nào thế nào đối với cô, thưa cô Minh Hạnh?
Thưa chú, là đối với con là anh Hùng, anh Chương là hai người cộng sự rất là tuyệt vời. Những người cùng sanh ra tử với con, cùng chinh chiến với con và sống những cuộc sống rất là vất vả chung với con. Và họ cũng đã đi tù chung với con. Cho đến giờ phút này họ vẫn còn ở trong tù. Là nỗi khắc khoải mà con rất là lo lắng. Và con khắc khoải mong chờ ngày hai anh trở ra. Còn riêng chị Mai Thị Dung và một số chị em tù nhân lương tâm khác là mình gặp được tại trại giam Xuân Lộc. Thì trong tất cả những chị em ở trại giam Xuân Lộc mà mình yêu quý, trong đó có chị Mai Thị Dung, thì chị bị bệnh tật rất là nặng, hiện nay không thể đi được như những người bình thường và mọi thứ phải nhờ vả đến người khác, từ việc bác lau nhà, gian màng, đưa đi vệ sinh, múc nước đi vệ sinh, tất cả là đều phải nhờ người khác. Thế nhưng chị ấy không được quyền được đi khám chữa bệnh tại bệnh viện mà bắt buộc phải nhận tội mới được đi điều trị bệnh. Thì Minh Hạnh cảm thấy là rất là đau lòng khi mà Minh Hạnh từ trại giam Thanh Xuân trở về với gia đình thì phải chia tay chị Mai Thị Dung trong đau rất là lớn. Trong suốt hành trình đi, Minh Hạnh chẳng cảm thấy vui mừng gì cả mà cảm thấy rất là đau đớn khi còn sót lại một người chị đã cùng ở với mình suốt 9-10 tháng tại trại giam Thanh Xuân. Và bây giờ Minh Hạnh phải bỏ lại người chị ấy trong cái cơn bệnh tật không ai chăm sóc, làm cho Minh Hạnh rất là lo lắng.
Tối hôm qua tôi liên lạc với cô. Tôi biết cô ra lâu lắm rồi, cô Minh Hạnh, từ ngày cô ra tù được 1 tháng rồi. Nhưng mà luôn luôn cái tâm tình chương trình của chúng tôi luôn luôn để cho sóng nó lắng động lại đó, cho cô cảm thấy lắng động lại với gia đình, với cuộc đời khi cô đi ra đã. Và ngày hôm nay cô có bình tâm trong tâm hồn để nói chuyện thì nó hay hơn. Cách đây mấy năm gì đó, cô bị bắt vào ngày tháng 2, tháng 1 năm 2010 gì đó, tôi không nhớ đâu. Tại sao cô bị bắt? Tại sao cô bị bắt vào năm 2010?
Tại vì Minh Hạnh cùng anh Đoàn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cùng anh Đoàn Nguyễn Chương đã đấu tranh cho giai cấp công nhân, rồi sẽ đấu tranh cho vì cái quyền lợi của công ty Mỹ Phong. Công ty công nhân tại công ty Mỹ Phong bị bóc lột, không được trả tiền công lao động vào cái dịp Tết và bị xử một cách thậm tệ, hạ nhục con người, người phụ nữ Việt Nam. Cho nên là cả ba anh em đã quyết tâm đứng lên đấu tranh cho cái công nhân tại công ty Mỹ Phong. Và từ cái chỗ công ty Mỹ Phong đó mà công an đã tới làm quấy nhiễu những cái người công nhân có quan hệ với Minh Hạnh, anh Hùng, anh Chương, và đã đưa Minh Hạnh, anh Hùng, anh Chương vào tòa và xử án là phá rối an ninh. Cái nội dung là quấy nhiễu, kích động tổ chức cơ quan xí nghiệp nhằm chống đối chính quyền nhân dân, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng mà Minh Hạnh nghĩ là điều đó là vô lý, bởi vì Minh Hạnh đấu tranh cho giai cấp công nhân và cái công ty này không phải là cơ quan xí nghiệp nhà nước mà là công ty của 100% vốn đầu tư của nước ngoài. Như vậy Việt Nam đã bắt Minh Hạnh, anh Quảng Hoàng Quốc Hùng và anh Đàn Nguyễn Chiến bất hợp pháp.
Theo dõi cái sinh hoạt của cô, lúc cô bị bắt, lúc cô đi tù và khi cô được ra, tôi nhớ lại những cái ngày, những ngày tôi còn trẻ, thưa cô, có những người sinh viên bằng tuổi tôi ăn cơm quốc gia, được đi học ở trong trường miền Nam, trường tự do, nhưng theo cộng sản phá nhưng theo cộng sản, đốt nhà, phá cầu nhưng họ vẫn được tự do. Cô ra tòa. Có điều tôi rất là ngạc nhiên. Cái sinh hoạt của cô, của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, của Đoàn Huy Chương đã làm rung động Quốc hội Hoa Kỳ đấy. Đã làm rung động Quốc hội Hoa Kỳ và đã làm rung động Bộ Chính trị của Việt Nam đấy. Tại phiên tòa này, những người dân biểu của Hoa Kỳ có tới 11 người đã nêu cho ông Trương Tấn Sang, và chắc chắn là ông không mù đâu. Ông không mù, ông biết cái chuyện đó. Cô ra tòa, cô không được tiếp xúc với luật sư. Cô không được phát biểu tại tòa. Cô bị giam cầm trái với luật lao động quốc tế. Và cả ba người bị đánh đập tàn nhẫn trong tù. Cô bị ung thư vú nhưng không được săn sóc và được điều trị. Sự giao hảo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đây là lời của 11 vị dân biểu. Viết trong Trương Tấn Sang là sự giao hảo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đại ý có tốt được hay không? Đó là vấn đề này, giải quyết vấn đề này. Hãy trả tự do ngay cho ba người tranh đấu cho dân lao động. Đỗ Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương. Cô cảm thấy thế nào khi cô được nghe có tới 11 vị dân cử Hoa Kỳ, ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ, nêu cái vấn đề này với ông Trương Tấn Sang? Cô có cảm thấy hãnh diện không? Cô cảm thấy vui không? Tại vì cái việc làm của mình đã có người nhận xét được cái điều đó, suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Dạ thưa chú và quý vị khán giả anh tài, khi Minh Hạnh bước đi trên cái con đường này, chọn được con đường này là Minh Hạnh chưa bao giờ tới, là Minh Hạnh được một cái phải nói là một cái tiếp cận quan tâm nhiều đến như vậy. Minh Hạnh chưa bao giờ nghĩ rằng là Minh Hạnh may mắn đến như vậy, và Minh Hạnh cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ cho riêng Minh Hạnh mà cho cả giới công nhân tại Việt Nam, bởi vì công nhân tại Việt Nam trước đây ít được quan tâm lắm. Họ là một cái giai cấp thấp cổ bé họng, họ không thể nào tự đấu tranh để giành lại quyền lợi chính đáng của mình vốn có. Họ bị nhà cầm quyền Việt Nam đặt ra một công đoàn thuộc về là những người của Đảng Cộng sản, đứng về giai cấp của giới chủ hơn là giai cấp công nhân, và họ phải chịu thiệt thòi rất là nhiều. Như ngày hôm nay, Minh Hạnh cảm thấy rằng là họ đã sẽ, tương lai họ sẽ được quan tâm nhiều hơn. Tất nhiên là lúc này là Minh Hạnh vẫn thấy là công đoàn tại Việt Nam vẫn còn bất công lắm. Những người công nhân vẫn Việt Nam vẫn còn bị chèn ép lắm. Nhưng Minh Hạnh tin rằng với sự quan tâm của các chính giới các nước, của các dân biểu đối với Minh Hạnh, các cơ quan tổ chức, thì cũng cho thấy rằng là giai cấp công nhân là một cái giai cấp cần được quan tâm nhiều hơn.
Tôi cô nói đi cô, tôi xin lỗi cô.
Dạ, Minh Hạnh cũng mong rằng là trong tương lai không chỉ riêng một mình Minh Hạnh là có cái cơ may được thả ra như thế này, mà Minh Hạnh còn mong rất là nhiều tù nhân lương tâm được sự can thiệp của các chính giới, của các dân biểu, các cơ quan, các tổ chức, các giới truyền thông trong và ngoài nước giúp sức cho những cái tù nhân lương tâm được ra. Đặc biệt trong đó có anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và chị Mai Thị Dung.
Tôi như hôm qua tôi nói, tôi rất là cảm động khi cô nhắc đến ba người này. Chứ cho con nhắc đến ba người bạn của con đi tù cùng một lúc. Con được ra, người ta chưa được ra. Những cái tâm tình của cô nói, tôi nghĩ nhìn ngược về từ bên này biển, tôi nhìn về các ông cộng sản nói là nước ta bây giờ mạnh lắm, oai lắm. Sao không dám đối thoại với nhân dân? 3-4-5 triệu người đáng có súng có đạn mà sao không dám đối thoại với nhân dân, ngay cả với những người khác biệt ý kiến. Những cái điều mà cô nói và cô học cho tôi có cái cảm nhận là sự thật là sức mạnh của một thế hệ, của một dân tộc. Sự dối trá sẽ đưa cả một thế hệ, một dân tộc đến hèn và ngày nay đang hèn. Cô đã đi ra khỏi nhà tù được một tháng rồi. Tôi nghĩ là cô cũng đã cập nhật được những cái sinh hoạt của những người xung quanh. Cô cũng đã theo dõi những tin tức của Việt Nam trên mạng toàn cầu. Cách đây 1-2 tháng gì nữa, cái đám tàu cộng nó làm trò hề, nó kéo cái dàn vào chơi. Rồi nó lại bây giờ nó lại kéo cái dàn đi ra. Như ma không biết nó đi đâu. Cô, tôi muốn nói đến cái giàn khoan 981 là một người trẻ ở trong nước. Cô có cái nhận xét gì? Cô có cái suy nghĩ gì về cái việc này xảy ra đối với nước Việt Nam hay không? Thưa cô Minh Hạnh.
Dạ, thưa chú, là lúc mà Minh Hạnh ở trong trại giam á, thì có coi tin tức Việt Nam ở trên đài VTV, thì có nói là Việt Nam đã đặt giàn khoan 981 Hải Dương ở Việt Nam. Thì lúc đó Minh Hạnh và chị Dung đau đớn lắm, và trong nhà tù cũng xôn xao dư luận, và họ nghĩ rằng chiến sắp nổ ra rồi, Trung Quốc coi như là sắp tới để giết dân mình rồi, và họ rất là lo sợ cho người bên ngoài và cả lo sợ. Và cũng có người rằng không biết là khi mà chiến tranh xảy ra nhà tù rồi mình ở ra như thế nào. Khi mà không, bởi vậy cho nên là cái dư luận lúc mà ở trong trại giam thôi thì cũng đã rất là xôn xao rồi. Minh Hạnh lúc đó rất là đau lòng, và Minh Hạnh cảm thấy rất bức xúc, cảm thấy căm thù, bởi vì làm sao chúng có thể là làm sẽ trên đất nước Việt Nam quê hương mình, chúng là có thể là đến đây muốn với mưu đồ xâm lược như thế. Và cũng cảm thấy là rất đau đớn khi chính phủ Việt Nam đã không có một cái động thái rõ ràng để mà đấu tranh để bảo vệ cho biển đảo quê hương. Thì thực sự đây là nói là đây là một cái mưu đồ xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam. Thì cái việc mà giàn khoan Hải Dương 981 rút khỏi Việt Nam là đó là một cái do cái dư luận quốc tế rất là mạnh, cũng như trong nước rất là mạnh mẽ, đặc biệt là về phía Hoa Kỳ đã không muốn để Trung Quốc tạo ảnh hưởng lớn và độc chiếm lấy Biển Đông. Và như chú và quý vị khán giả đã biết, thì vào cái ngày 10 tháng 7 vừa qua, thì với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã nhất trí phát qua nghị quyết về tự do hàng hải ở Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc phải quay lại nguyên trạng thái ngày 1 tháng 5 năm 2014. Tức là Minh Hạnh nghĩ đây là một cái lý do mạnh mẽ để tác động lên Trung Quốc, phải buộc Trung Quốc rút khỏi giàn khoan 981 ra khỏi Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó thì người dân Việt Nam còn đang rất nghi ngờ về sự thỏa hiệp ngầm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi trong trường hợp ông Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã nói rằng Việt Nam sẵn sàng xem xét khả năng hợp tác với Trung Quốc để thăm dò khai thác dầu khí Biển Đông sau động thái Trung Quốc rút giàn khoan HB981 khởi điểm khỏi thềm lục địa Việt Nam.
Những người bạn trẻ ở trong nước trước khi cô bị đi tù năm 2010, và tôi không biết cô có những người bạn trẻ nào nữa cô được tiếp xúc sau khi cô ra khỏi nhà tù cách đây một tháng. Hãy nói chung đi.
Thật sự là khi mà Minh Hạnh trở về á, là có một cái điều rất là ngạc nhiên. Là Minh Hạnh nghĩ rằng là khi mình về mình chỉ gặp gia đình mình thôi. Không ngờ là Minh Hạnh gặp được nào là Con Đường Việt Nam, rồi các anh nhà báo trong cái hội nhà báo độc lập đó là có đến thăm Minh Hạnh. Thì trước đây là 4 năm thì chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng không biết các anh em đã đấu tranh như thế nào để có được điều đó. Và có lẽ là các anh em mạnh mẽ hơn, công khai hơn, và coi như là Minh Hạnh cũng biết những ta như thế nào, rất là hạnh phúc và rất là vui. Và đặc biệt là trong cái những người mà Minh Hạnh đã gặp á, thì có anh em bạn trẻ có những cái suy nghĩ rất là hay, có cái cách lý luận rất là hay và có tư tưởng rất là tuyệt vời. Minh Hạnh nghĩ rằng là Minh Hạnh cái thời điểm mà cái tuổi của Minh Hạnh bằng các bạn thì Minh Hạnh chưa bao giờ mà Minh Hạnh nghĩ là Minh Hạnh có thể làm được như vậy. Minh Hạnh rất là nể phục các bạn và tin rằng các bạn sẽ là những tương lai của đất nước. Điều đó đã làm cho Minh Hạnh cảm thấy có động lực hơn để mà vẫn bước đi trên cái con đường kế tiếp của mình.
Hội nhà báo độc lập có những người trẻ, có những người đáng tuổi cha bác của cô. Tôi tôi đọc cái bài viết của ông Phạm Chí Dũng về cô, tôi thích lắm cô Minh Hạnh.
Dạ, nhưng đây thì cho con xin cảm ơn anh Phạm Chí Dũng, bởi vì đã có dành cho Minh Hạnh một cái tình cảm như vậy. Thực sự khi mà Minh Hạnh được đọc bài viết đó, Minh Hạnh đã rất là muốn khóc, bởi vì cái tình cảm mà anh Phạm Chí Dũng đã dành cho Minh Hạnh, điều đó là khiến cho Minh Hạnh là cảm thấy mình càng cần phải sống tốt hơn để mà xứng đáng với tình yêu thương của các anh chị, các cô bác ở mọi miền đất nước, cũng là ở phương xa, ở nước ngoài, và cũng như là những cái chính phủ đã dành cái tình cảm để mà cứu Minh Hạnh ra khỏi cái trại giam.
Tôi nghĩ cô cô là một trong những người trẻ sau Phương Nguyên, Việt Khang, Đinh Nguyên Kha, tất cả những người trẻ chúng tôi quý lắm mà cô ạ. Cô nhắc đến những người ở trong hội nhà báo độc lập hay những người mà chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi có liên hệ với. Có một điều tôi muốn báo cho cô biết là có một người rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi, đó là nhà báo, nhà giáo, cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng, mới bị bệnh stroke, bệnh kích tim hay là bệnh gì đó. Hiện tại đang làm hôn mê tại nhà thương Bạch Mai. Và qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này chúng tôi gửi lời thăm đến gia đình của cựu chiến binh cũng như nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Cô đã đi ra khỏi trại tù được một tháng rồi. Có cái sự gì thay đổi sau những cái trận đòn vùi dập ở trong tù mà cô không còn là hình hạ hài của một cô bé tên là Đỗ Thị Minh Hạnh nữa? Cô có cái gì thay đổi không? Cô có cái gì chuyển hướng không?
Minh Hạnh nghĩ rằng là khi mà từ cái nhà tù mà Minh Hạnh bước ra ngoài, nhỏ bước ra ngoài nhà tù lớn này, thì Minh Hạnh càng cảm thấy rằng ông Minh Hạnh có thêm nhiều sức mạnh hơn. Đối với Minh Hạnh, đi tù là một cái sự may mắn mà trong cuộc đời Minh Hạnh đã có. Tại nơi đây, Minh Hạnh biết được rằng bộ mặt thật của chính quyền, của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành đối với Minh Hạnh nói riêng cũng như những người Việt Nam nói chung. Và Minh Hạnh nhận thấy rằng mình cần phải kiên cường như các anh chị đã đi trước. Minh Hạnh đã học tập rất là nhiều từ các tầng lớp ở các anh chị, các tầng lớp tiền bối mà đã từng ở tù và cũng đã từng rất là kiên cường. Rồi sau khi ra khỏi nhà tù thì Minh Hạnh có thêm nhiều động lực và sức mạnh từ các anh em bạn bè gần xa và cả những người đã cộng tác với Minh Hạnh trước đây. Thì điều đó làm cho Minh Hạnh vững tin hơn và sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn.
Có những người tử tù trên qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây tôi vẫn còn nhớ, thưa cô. Tôi không biết cô có biết anh tử tù Trương Văn Sương không? Anh có biết?
Dạ, Minh Hạnh không biết ạ.
Tôi không biết cô có biết tên tử tù Thành Quảng Nam Trần Nam Phong không? Nhiều lắm cô ạ. Tất cả những người
dạ,
như
Minh
cô
Hạnh
nói.
Có nghe, tức là thật sự ra trước về những cái tử tù thì Minh Hạnh có nghe rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó là Minh Hạnh có một cái thời gian trước đây là Minh Hạnh, cái đầu óc của Minh Hạnh rất là hạn hẹp, nhỏ bé. Minh Hạnh chỉ tiếp xúc và đi theo con đường là đấu tranh pháp quân nhân. Và đến giờ cái này thì Minh Hạnh vừa mới ra cũng chỉ mới có một tháng thôi. Minh Hạnh cũng chưa tập được thông tin gì nhiều. Cho nên là đó cũng là một cái thiếu sót và Minh Hạnh đang cố gắng để mà bổ sung lại sau 4 năm mà Minh Hạnh bị mất đi rất là nhiều.
Cách đây một vài ngày gì đó, có một phái đoàn thanh tra của Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam về vấn đề tôn giáo. Cô ấy được không? Cô,
dạ.
cô có biết cái điều này không?
Dạ, Minh Hạnh có biết ạ.
Cô có nghe được tin tức gì về cái phái đoàn họ đến? Tôi được biết là đến chỗ dòng Chúa Cứu Thế để gặp một số người ở trong sinh hoạt ở trong Việt Nam. Cô có là một trong những người được mời hay là có được đến đó tham dự hay không, thưa cô Minh Hạnh?
Dạ thưa chú, là thế này, con là đấu tranh cho dân công nhân, con không phải nằm bên đấu tranh cho tự do tôn giáo. Cho nên là những người cái cuộc họp đó có mời những người trong bên phái đoàn của tự do tôn giáo thôi. Bên những người tôn giáo còn con không phải là đối tượng để mà trình bày về những cái vấn nạn của tôn giáo.
Nếu mà đối tượng là công nhân ấy, thì ngoài Nguyễn Bảo Quốc Hùng gì đó, Đoàn Huy Phương, còn có những ai nữa hay không? Hay là chỉ cái công đoàn của cô chỉ có một số người rất là giới hạn thôi? Cô không cần phải nói hết tên tuổi làm gì để công an công an mạng nó đang theo dõi. Nhưng mà tôi biết là cái tổ chức của cô bây giờ có gắn bó có tốt không?
Dạ thưa chú, là tất nhiên là ngoài ba anh em con ra vẫn còn một số anh em khác nữa. Và có những anh em vẫn còn biết mật tiếp tục hoạt động cho tới nay. Tuy nhiên có một người đã tham gia vào nhưng mà bị ở tù chung với tụi con, nhưng mà không được nhắc tên đến, đó chính là anh Đoàn Như Tâm, anh của anh Đoàn Như Kiêu. Khi đó anh Tâm đã ở tù 6 tháng trước khi đưa ra vụ án tụi con đưa ra xét xử. Và điều đó là trong 6 tháng đó họ đã gây chia rẽ tình cảm giữa anh Đoàn Huy Tâm và vợ của anh Đoàn Huy Tâm, để vợ của anh Đoàn Huy Tâm không lên thăm gặp ảnh, cho nên trong những cái tháng ngày đó anh ấy sống rất là đói khổ. Và Minh Hạnh cảm thấy rất đau lòng cho người anh này. Thì khi mà anh ấy được thả, người mà anh ấy kêu tên đầu tiên chính là Minh Hạnh. Anh ấy đã hét vang khắp trại giam rằng: "Út nhỏ ơi, anh về đây." Thế là Minh Hạnh gục xuống trong sắt. Lúc đó Minh Hạnh không thể nào thốt được. Minh Hạnh quá vui mừng vì một người đã được trở về. Minh Hạnh vui mừng vì anh đã trở về, và Minh Hạnh không thốt lên được bất cứ một lời nào nữa. Trong khi đó, anh Đoàn Huy Chương đã la lên rằng: "Út nhỏ ơi, Út nhỏ, mình thắng rồi, Út nhỏ ơi, vậy là mình thắng được rồi." Chỉ một người trở về thôi mà các anh em rất là vui mừng. Bây giờ thì anh Đoàn Huy Tâm đã về sống bình yên với vợ. Nhưng trong cái ngày mà Minh Hạnh trở về thì họ rất là sợ Minh Hạnh gặp lại anh Đoàn Huy Tâm, cho nên tìm cách ly gián vợ anh Tâm và anh Tâm để ra hiểu lầm rất là nhiều cho những người mà đấu tranh với nhau. Thì cái điều này là một cái điều động thái rất là bỉ ổi đê hèn mà chính quyền đã đối xử với những người đấu tranh.
Tôi có một người bạn trẻ, tôi nghĩ là anh ta lớn hơn cô hơn một giáp chăng? Chắc ta là cô cũng có nghe đến tên luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Cô nghe luật sư Nguyễn Bắc Chuyển không?
Dạ, Minh Hạnh có được gặp luật sư Nguyễn Bắc Chuyển rồi. Thật sự đây là một người rất là có tâm, có tòng. Anh đã cùng những nhà đấu tranh dân chủ khác để mà đấu tranh cho những người còn sót lại trong tù, cũng như là về tự do tôn giáo. Và nói chung là rất là nhiều mặt. Anh cũng con cũng có gặp nhiều lắm, Nguyễn Bắc Chuyển nè, rồi vợ của chú Điếu Cày nè, rồi chú Trương Minh Đức nè, tất cả những người mà cháu rất là ngưỡng mộ, và cháu nghĩ rằng là trong cháu sẽ học tập họ để tiếp tục là làm sao cho mình có đủ bản lãnh, khả năng nhiều hơn để mà đấu tranh cho quê hương, cho đất nước.
Tôi nhớ đến ông luật sư Nguyễn Bắc Chuyển ấy, tôi muốn nói để tôi hỏi cô một cái câu này, cái tâm tình này, cá nhân của cô này.
Dạ.
Nguyễn Bắc Chuyển đã hơn một lần được chính phủ Hoa Kỳ mời đi Hoa Kỳ. Đã hơn một lần chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh cho Nguyễn Bắc Chuyển đi Hoa Kỳ. Nhưng hơn một lần đó, đều câu trả lời là tôi ở lại sống với quê hương của tôi. Nếu ngày mai, có một cái điện thoại nào đó mời cô đi định cư tại Hoa Kỳ, mời cô đi sang sống tại nước tự do Hoa Kỳ, câu trả lời của cô đối với Minh Hạnh sẽ là như thế nào?
Dạ thưa chú, là đối với Minh Hạnh sẽ sát cánh bên quê hương đất nước của mình, sát cánh bên giai cấp công nhân. Và Minh Hạnh muốn ở lại Việt Nam để cùng giai cấp công nhân đấu tranh. Và còn hai người đồng đội của mình vẫn còn ở trong nhà tù kia. Minh Hạnh không thể nghĩ cho bản thân mình được. Đó là lý do tại sao mà khi mà Minh Hạnh trở về, Minh Hạnh chưa nghỉ ngơi lấy một ngày nào cả. Minh Hạnh vừa phải tiếp bước các anh để thực hiện mơ ước cùng các anh. Một phần Minh Hạnh lại dành thời gian để đi đấu tranh cho các anh, yêu cầu nhà nước phải trả tự do cho các anh. Thực sự ra có những lời mời cho Minh Hạnh để đi học bên nước ngoài, nhưng mà Minh Hạnh từ chối. Minh Hạnh nói rằng là nếu mà Minh Hạnh đi với tư cách là học tập trong 1-2 tháng, hoặc là đi để mà tìm kiếm và học tập nhiều cái kinh nghiệm công đoàn từ các nước trong một thời gian 1-2 tháng thì Minh Hạnh có thể đi được. Nhưng Minh Hạnh nếu mà đi mà để ở luôn thì không. Minh Hạnh không thể ở luôn. Và nếu như Minh Hạnh kêu mình thì Minh Hạnh cũng rất là sợ. Cho dù đi 1-2 tháng thì Minh Hạnh cũng rất là sợ. Sợ khi đi rồi là họ không cho Minh Hạnh trở về. Cho nên là Minh Hạnh quyết định rằng là dù thế nào đi nữa Minh Hạnh vẫn lại sẽ ở lại Việt Nam. Còn tương lai khi mà đất nước thành công thì khi đó là Minh Hạnh sẽ trả lời một cách cụ thể. Khi mà đất nước chuyển sang một trang mới, có thể là Minh Hạnh sẽ tìm cách học tập để kiến thức hiểu biết của mình để đóng góp cho xây dựng cho quê hương, cho đất nước. Còn hiện tại đất nước đang cần con người đấu tranh ở trong nước, Minh Hạnh phải ở lại.
Tôi cảm ơn cái câu trả lời của cô, và trong lúc cô trả lời thì tôi liếc qua cái màn hình của tôi là đã có tới 16 tổ chức xã hội của Hoa Kỳ này dân sự lên tiếng đòi hỏi quyền tự do cho cô và những người bạn của cô, và có tới 153 dân biểu Mỹ đã đồng ý ký tên vào lá thư gửi cho đại diện thương mại của Hoa Kỳ yêu cầu đòi trả tự do cho những người hoạt động của công đoàn trẻ tuổi này. Chúng ta vào những phút chót của chương trình từ cánh đồng mây như thường lệ cái chương trình của tôi luôn luôn dành lại cho người khách mời của tôi một đôi phút để có những cái điều gì cô muốn tâm tình với toàn thể các bạn trẻ trong nước. Nhiều bạn trẻ trong Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi cô lắm đó, cô Minh Hạnh. Và toàn thể những người Việt Nam thân mến của cô trên toàn cầu, tôi dành lại cho cô một đôi phút nữa, thưa cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
Vâng ạ, con xin cảm ơn chú và quý khán giả nghe đài. Hiện tại thì Minh Hạnh cũng đã ở lại Sài Gòn và quyết định là tiếp tục con đường đấu tranh cho giai cấp công nhân. Trong cái quá trình mà Minh Hạnh đi thì Minh Hạnh chỉ có một lời dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam rằng các bạn hãy cố gắng học tập thật nhiều, hãy biết vực dậy tình yêu nước trong chính trái tim mình, hãy biết học tập các cô chú bác anh chị em đi trước và phấn đấu vì tương lai của đất nước của mình. Các bạn đừng nên sợ những khó khăn, những vất vả khi đến, và các bạn sẽ thấy được một ánh sáng trên trời để chiếu trên quê hương của đất nước chúng ta. Thì Minh Hạnh chỉ mong rằng là đất nước Việt Nam, các những tổ chức trong và ngoài nước đều phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau để mà đấu tranh cho quê hương đất nước của mình. Minh Hạnh xin cảm ơn ạ.
Thưa cô Đỗ Thị Minh Hạnh, tôi rất là vui đến với cô chương trình Từ Cánh Đồng Mây, đến với cô gần một tiếng đồng hồ. Và một điều nữa tôi rất là vui để tôi đưa lại những chuyện lịch sử đã xảy ra trước đây năm 1954 hay năm 1972. Cả hai cái cuộc hội đàm phán này đều là do những người ngoại quốc, đều là do Đảng Cộng sản Quốc tế ký cả. Chúng ta không thay đổi được lịch sử. Những diễn tiến lịch sử tại hai nơi này, tại Geneva và tại Paris đã cho chúng ta những bài học gì, cho cô những cái bài học gì? Trên 60 năm qua Việt Nam thống nhất hoặc Việt Nam chia đôi đều là nạn nhân của những ván bài chính trị đại cường. Và bây giờ một đại cường khác, 16 chữ vàng, 4 cái tốt. Quyền lợi lâu dài của Tổ quốc Việt Nam và độc lập và bình đẳng với tất cả các nước trên toàn cầu sẽ đi về đâu? Câu trả lời này chúng tôi dành cho thế hệ trẻ của Đỗ Thị Minh Hạnh ngày hôm nay và ngày mai sau. Cô cũng biết và mọi người đều biết, một đảng đâu phải nhân gian. Đảng ta một đốm lửa tàn mà thôi. Sao không ai chửi bỏ mẹ những thằng nào đã dựng nên cái đảng, cái của nợ này, thưa cô? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã thức khuya với chúng tôi qua gần một tiếng đồng hồ tại Sài Gòn. Chúng tôi cầu chúc thứ nhất là sức khỏe và mọi an lành với cô. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đón nhận và đứng bên cạnh những người tranh đấu cho công nhân hay cho tự do dân chủ ở trong nước. Chúng tôi sẽ gặp lại cô trong một thời gian rất là gần đây. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình FVTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Và xin thay mặt cho đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cũng như chị Đỗ Thị Minh Hạnh. Và chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ chiều. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Và đồng thời chương trình này được sự bảo trợ bởi nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên ở Garland, số điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Và đồng thời, chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi tiệm sửa xe Super Auto Repair. Và inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng và free đổi bánh trước và bánh sau. Super Auto Repair nằm giữa ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland, sau lưng cây xăng Discount, và điện thoại của tiệm là 972-272-6868, 972-272-6868.
Anh ra đi chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người. Phút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi